Xin chào, đây là Nhật ký thất nghiệp. Tập này là phần 2 nối tiếp tập trước để tụi mình cùng lắng nghe Tuyết và những cái trò chuyện của Tuyết về con đường tìm cái tự do tuyệt đối của mình. Nếu bạn chưa nghe tập trước thì nhớ nghe tập đó nha, bởi vì nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ tập này một cách trọn vẹn hơn. Ngoài ra, trong tập này, khách mời còn đóng vai trò là một người giúp Vi tháo gỡ những cái khó khăn, những cái suy nghĩ trong việc làm podcast. Cho nên là nó sẽ khác với phong cách của những tập trước. Các bạn cùng nghe thử xem có thú vị không nha. Bắt đầu nào. Ok, hiện tại thì mày đang làm công việc nào, mày có thể chia sẻ không?
Hiện tại thì mình sau thời gian đi làm hành chính thì mình đã chuyển qua làm freelance viết content marketing để mình có thể được vừa đi chơi mà vừa vẫn được có tiền để sống.
Cũng cùng một công ty dược đúng không?
Mình nghỉ công ty đó rồi. Bây giờ chuyển qua làm freelance thôi. Nói chung là nhận ai bút gì thì làm đó thôi.
Nhưng mà có đều không?
Vẫn ok, vẫn tạm sống được.
Có bao giờ mà mày nghĩ là mày muốn ngừng cái cuộc phiêu lưu này không? Dành dụm ở lại một cái điểm cụ thể nào đó, giống như là nghỉ dưỡng, nghỉ hưu về già vậy đó. Nói nghe hơi ghê nhưng mà kiểu như bây giờ vẫn còn đang là trong cái tình trạng trong cái trạng thái là khám phá cuộc sống đúng không? Có khi nào mày nghĩ đến cái điểm dừng không?
Cũng có, tại vì sắp tới thì có thể là ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, có thể lại về nhà với ba mẹ. Bây giờ ta thấy là đi nhiều nơi hay ở một chỗ đều có những cái hay của nó, những cái mới của nó. Không phải cứ ở một chỗ, ở với một người hay là ở một chỗ hoài là nó sẽ nhàm chán đâu, mà thật ra nó lúc nào nó cũng mới mẻ hết. Mình có nhìn thấy được điều đó hay không thôi. Nên với tao bây giờ là đi hay là ở một chỗ đều mới mẻ và tự do với tao.
Mày có cảm thấy là cái công việc viết nội dung marketing á, nó gọi là gần như là nó cho mày được cái cuộc sống muốn đi hay ở thì cũng được đúng không? Nhưng mà mày có bao giờ nghĩ nó sẽ là gọi là con đường sự nghiệp của mình, tức là bây giờ hiện tại kỹ năng của mình viết bài tới đó, mình có thể phát triển hơn để mình viết tốt hơn, mình nhận nhiều nội dung hơn, hoặc là cái portfolio của mình nó tốt hơn. Mày có những cái suy nghĩ đó về cái công việc viết nội dung không?
Có chứ, mình vẫn phải cố gắng chứ, mặc dù là tự do, thích là tự do, nhưng mà cả trong công việc mình cũng thích tự do và sáng tạo trong công việc. Mình vẫn thích nó phát triển theo hướng mới lên để mình được trải nghiệm những cái mới trong công việc chứ, những cái mức độ cao hơn trong công việc chứ. Chứ không phải là bỏ hết. Nói chung tao thích tự do khám phá thì nó sẽ trong tất cả mọi mặt của cuộc sống luôn, chứ không phải bỏ cái nào mà mất cái nào, vì cái nào cũng hay.
Hồi đó mày làm công ty rồi xong rồi mới từ từ đi đến cái con đường làm freelance này, thì mày nghĩ là nó có nhiều kỹ năng nó hỗ trợ cho nhau không?
Có chứ. Ngày xưa làm công ty thì nói chung là làm trong một cái công ty thì mình sẽ có đầy đủ những cái quy trình, những cái bước mình được dạy dỗ, mình được rèn luyện khá cứng rồi đấy. Nên về sau mình làm riêng một mình đó thì mình có được cái nề nếp kỷ luật đó. Mình sẽ không bị chới với, mình sẽ cứ theo cái guồng đó mà mình làm thôi, và mình sẽ phát triển thêm của mình vô thôi. Nhưng mà cái nền vẫn là được rèn luyện từ hồi xưa, vẫn cái những cái nền nếp kỷ luật, vẫn cái những cái quy trình đó. nó giúp mình nhiều lắm. Nói chung là nó là nền tảng cứng cho tao.
Mày có thấy là mày nhớ cái thời điểm làm công ty ngày xưa không?
Nhớ thời điểm á hả?
Ý là mình thèm được quay lại.
Thèm được quay lại hả? Không có nỗi nhớ đó. Tao vẫn thấy vui và nghĩ lại thì vẫn thấy vui. Nhưng mà bảo là bây giờ đổi lại thì tao không có nhu cầu. Tại vì bây giờ vui hơn.
Đang vui hơn chỗ này.
Hiểu. Cái chuyện mà hồi xưa tao cũng đâu có nghĩ là mày một ngày nào đó mày cũng sẽ ngồi viết nội dung marketing đâu. Cái đó nó đến từ đâu? Cái duyên đó nó đến từ chỗ nào?
Dòng đời xô đẩy. Ai thì ra làm xong rồi có người nhờ làm. Nhờ làm thì bắt đầu làm thì thấy kiếm được tiền thì bắt đầu phát triển thêm. Dòng đời xô đẩy mày ơi.
Mày có phải đi học mấy cái khóa luyện viết hay là cái gì không?
Những cái khóa luyện viết thì tao có học kiểu online, xong rồi có đi gặp thêm mấy cái bạn viết giỏi á, nói chuyện, trò chuyện thêm, học từ kinh nghiệm của mấy bạn, học từ kinh nghiệm của mình nữa.
Khi mà hồi nãy mày có kể đến chuyện á, là mình cũng sẵn sàng cho ngày mai nếu mà mình không có cái gì thì mình vẫn sống được á. Nhưng mà về cái mặt mà kiểu phát triển về chuyện kỹ năng viết và phát triển về kỹ năng làm những cái công việc này nè, nó lại là mày chuẩn bị cho một ngày mai mày viết tốt hơn, đúng không? Thì tự nhiên tới đây cái tao hơi bị cấn cấn, kiểu như một mặt á, thì câu chuyện đầu nghe Tuyết kể á, thì có vẻ như là Tuyết không quan tâm tới ngày mai Tuyết có cần phải nhiều bài hơn hay là viết tốt hơn không. Nhưng mà ở cái câu chuyện mà đi làm á, thì Tuyết vẫn mong muốn kỹ năng của Tuyết nó tốt hơn và vẫn phát triển hơn. Nhưng mà vậy thì đâu là cái mục tiêu của mày? Có nghĩa là ví dụ như trong đi làm, như tao đi làm bình thường đi, thì mỗi ngày tao vẫn có target, đúng không? Tao có mục tiêu là mình làm như thế nào, ở cái năm đó thì mình cần phải làm cái gì, và ở vài năm nữa thì mình cần phải làm cái gì. Giống như chuẩn bị cho nội dung nhật ký thất nghiệp cũng vậy đó, nó có những cái mục tiêu đó. Thì một phần á là mày cũng phải có mục tiêu, đúng không? Nhưng mà một đúng phần rồi. Mày cũng không sao hết, ngày mai không có gì cũng được. Thì mày giải thích thêm cho tao đi, cái đó nó như thế nào với nhau.
Thì khác nhau ở cái chỗ là mày muốn gì, mày mong muốn đạt được cái gì cuối cùng á, điều cuối cùng á, cái target rồi cái cố gắng mọi người đều là như nhau, nhưng đó là phương pháp. Vậy cái mục đích cuối cùng mình cứ dùng phương pháp, mình dùng công việc của mình, mình phát triển công việc của mình, là mình phấn đấu nó vì cái gì á, vì cái mục đích cuối cùng là gì á, thì có thể là mục đích cuối cùng của mọi người là sẽ giàu có, sẽ thành công, sẽ gì, nhưng mà mục đích cuối cùng của tao là được tự do, hạnh phúc, trải nghiệm cuộc sống này, và chuyện gì xảy ra mình cũng ok, mình cũng hạnh phúc hết. Mình thì với mọi người sẽ dùng cái phương tiện phát triển công việc để phục vụ cái mục đích là thành công, còn ta sẽ phát triển công việc với là cái phương tiện để phục vụ cho mục đích của mình, là mình sẽ được trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc hơn, tự do hơn. Đó dùng công việc, phát triển công việc thì mình vẫn tìm được niềm vui trong công việc, mà mình vẫn tìm được những cái thử thách, những cái khó khăn, những cái cuộc phiêu lưu trong công việc. Nhưng mà nó phục vụ mục đích cuối cùng của mình thôi. Khác nhau là ở chỗ đó. Vì khác nhau mục đích cuối cùng nên cái thái độ của mình với công việc nó cũng sẽ khác. Nó là một cái thái độ hạnh phúc, enjoy, vui cũng được, phát triển cũng được thì mình cũng vui. Còn nếu mà nó gặp trắc trở khó khăn thì mình tìm cách mình xoay sở, hoặc là chuyện xấu nhất là mình không làm việc đó, mình chuyển hẳn qua việc khác, bắt đầu lại mức độ basic level lên, mình cũng ok. Thì cái việc cố gắng hết sức cho công việc nó không có ngang trái hay nó không có trái ngược gì cả, chủ yếu là thái độ của mình nó sẽ thả lỏng hơn với mọi người thôi. Là mình vừa cố gắng nhưng mà mình vẫn có những dự phòng trong đầu, có thể là nó tan nát hết rồi, hoặc là cố gắng chẳng đến đâu, hoặc là bắt đầu lại từ đâu, hoặc là phá sản đi ra ngoài gầm cầu ở, nó sẽ mở rộng hơn, nó sẽ thả lỏng hơn với mọi người bên cạnh cái sự cố gắng của mình.
Cái này làm tao liên tưởng tới cái mục đích mà mày mới nói tới, nó cũng sẽ dẫn dắt cái hành vi nữa. Tức là tao tưởng tượng là nếu mà mục đích của mình nó cứ khăng khăng là phải kiếm lợi nhuận, hay là có một cái cứng nhắc nào đó trong vấn đề là phải tăng trưởng, thì nhiều khi nó sẽ dẫn đến những cái hành vi mà người ta làm không có hợp đạo đức lắm.
Đúng rồi, nó sẽ dẫn đến tham lam. Cái gì nó sẽ quá tham lam, và tham quá thì nó sẽ đi kèm với sợ. Và lúc đó thì mình sẽ có những cái quyết định không sáng suốt.
Cái ý này tao thấy kiểu như tao đang suy nghĩ, mà tao thấy giống như lâu lâu tao cũng ngồi tao suy nghĩ về những cái gọi là tại sao bản thân tao hay so sánh mình với người khác, hoặc là tại sao mình so sánh cái thành công của mình với người khác. Hoặc là tao cũng có những cái nỗi sợ đó, ví dụ những cái nỗi sợ là nếu mà ngày mai mình không có được tiền bạc thì người ta sẽ coi thường mình, cho nên là mình phải cố gắng giữ tiền bạc chẳng hạn vậy.
Đáng sợ.
Thì tao có những cái khoảnh khắc như vậy, nhưng mà xong rồi cái tao cũng nhẹ nhẹ, nhớ là tao cũng không tuyệt đối hiểu về cái mục đích cuối cùng của tao, nhưng mà tao cũng đâu đó tao cũng biết cho bản thân mình là nếu như mà chuyện đó nó có xảy ra thì cũng đâu đến nỗi tệ. Thì tao cũng nghĩ được tới đó, cho nên tao cũng thấy là mình cũng không có cần phải làm cái gì sai trái để cố gắng giữ những cái này hết. Nếu mà nó có đổ vỡ ra thì mình vẫn còn cái này, mình vẫn còn gia đình người thân. Thì lâu lâu tao cũng có những cái khoảnh khắc đó, cho nên là mày kể tới thì tao cũng chợt có cái sự liên kết
thật,
đó.
Thật ra là mọi người đều có những cái mục đích đều tìm hạnh phúc cho riêng mình đấy, nhưng mà có thể là sẽ rất là mờ mờ, mà có nhưng mà mày thì tao thấy là nó cũng sáng sủa rõ ràng, nó sẽ giúp mình điều chỉnh lại, lèo lái lại. Tại vì tao thấy mục đích cuối cùng nó rất là quan trọng luôn ấy. Nó giống như là mình đi thuyền ấy, mình sẽ dông thuyền ra một cái hướng nào đó, thì cái cong chèo, cong lái y như nhau, cũng vất vả như nhau, nhưng mà cái mũi thuyền mà hướng đến đâu thì kết quả nó sẽ rất là khác nhau ấy, mặc dù cùng đổ công đổ sức như nhau. Nên có thể là mọi nghe cái buổi hôm nay xong, mọi người có thể ngồi lại để nghĩ xem là cuộc đời này mình thích vì điều gì, mình khi mà mình chết rồi ấy, khi mình chết thì mình tiếc nuối điều gì nhất. để tìm xem coi là mình đang mong muốn điều gì mà mình chưa làm được.
Tao đoán là mày sẽ không có những cái khoảnh khắc so sánh bản thân mày với người khác đúng không? Tại vì
có chứ, cũng phải
có hả,
lâu lâu cũng phải ghen tị chứ, cũng phải
chứ hả.
Chứ làm sao mà tao thành tuyệt đối được.
Tao tưởng là mày sẽ có một cái độ thấu cảm nó nhất định, tức là ví dụ mình thấy người ta có những cái đó, mình cũng hiểu là người ta đã nỗ lực như thế nào, hoặc là người ta có cái khởi đầu nó như thế nào nó khác. Thì tao nghĩ là tuyết nó sẽ
cơ bản là vậy. Cơ bản là lúc bình tĩnh sáng suốt thì mình sẽ nghĩ thì đấy mà mình sẽ được nghĩ nhiều, nhưng mà khi nào mà mình mệt hay là mình không nghĩ được nhiều, tại vì cái đó là phải nghĩ đúng không, phải ngồi, phải bình tĩnh, phải có thời gian. Còn nếu mà mình đang điên lên hay là đang khó chịu hay đang gì, mình cũng bạo bọ chứ bộ. Mình cũng ghen tị, mình cũng sân si. Đủ hết cả.
Tại vì rất là thú vị ở chỗ là tại vì tao làm khóa học rồi, xong rồi tao làm những cái chương trình về phát triển con người á, thì tao thấy nó có một cái tao bị lấn cấn là những cái mà mình gọi là phát triển này nó cũng là những cái tiêu chuẩn cố định á. Tức là mình tự assume, mình tự gọi là mình có cái giả thiết là cái người A đó là cái mẫu thành công, cho nên là mình sẽ vẽ ra một cái con đường mà cái người A đó đã đi đến thành công như thế nào, và những người mong muốn thành công như người A họ có thể đi cái con đường đó. Thì cái câu chuyện, cái cuộc trò chuyện này giữa tao với mày lại làm tao nghĩ ra là mình quên mất cái yếu tố là cái mục đích của cái người mà mình hướng tới, cái độc giả hay là cái người học của mình, mục đích của họ là gì. Chắc gì cái mục đích của họ đã như cái người A. Cho nên là một cái trăn trở khác là thật ra trong cái thế giới phát triển những khóa học để phát triển bản thân á, nó thường đi theo cái hướng đó mẹ, nó thường đi theo những cái mẫu tiêu chuẩn chung của xã hội, nó thường ít có những cái bài học để người ta khám phá cái mong muốn thật sự của người ta. Tại vì đi theo cái hướng kia thì nó dễ hơn. Đi theo cái hướng kia thì nó có ví dụ điển hình rõ ràng rồi, nó có
bước. Có quy trình lớp lan, cứ bỏ vô bạc 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 là xong.
Đúng rồi, chính xác. Thì có thể là người ta áp dụng, người ta sẽ không có cảm thấy nó sai hay là nó khó khăn đâu. Người ta cũng sẽ rất là enjoy, tức là người ta thích cái trải nghiệm nó xong rồi, người ta mới từ từ định hướng lại là liệu cái trải nghiệm đó có đúng là trải nghiệm họ cần hay không. Thì tao không biết là thôi cứ tạm như vậy cũng được, trễ còn hơn không, hay là những cái khóa học mà tao đang làm nó nên có những cái nó nên có những cái khám phá, những cái mục tiêu khác nhau cho người học đó. Tự nhiên cái tao ngồi tao liên kết như vậy.
Tao thấy mày có câu trả lời rồi mà.
Nhưng mà nó khó mẹ, đi theo hướng đó mày cũng nghe, mày cũng hiểu rồi đó, nó sẽ có những cái bước, nó có những cái khó khăn nếu mà mình muốn đi theo cái mà mình nghĩ là nó phù hợp hơn. Còn đi theo cái hướng mà ai cũng làm rồi thì nó sẽ dễ hơn á.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, sức mình tới đâu thì mình phát triển tới đó, sau đó cứng rồi mình lại làm mới một cái gì đó lên.
Trong suốt cái khoảng thời gian mà mày khám phá cái con đường về nghề nghiệp của mày nè, mày có một cái gọi là tượng đài không? Tức là mình đi theo cái con đường phát triển giống như cái người đó, hay là một người nào đó, hay là khi mà mày đã hiểu được cái mục đích cuối cùng của mày rồi thì mày cứ tập trung cho mục đích của mày thôi, những cái khác nó không quan trọng nữa.
Ủa, mày lại có câu trả lời rồi. Ôi, đây là vừa hỏi vừa trả lời luôn mà. Khách mời rối bộ cũng rảnh nhờ. Vô đây có nói tiếng nào đâu. Vừa được hỏi vừa trả lời luôn.
Trời, tao ước gì mà tao có thể kiểu tự hỏi xong rồi tự trả lời như vậy. Lúc nào cũng được. Tại vì thực ra là tao cũng nghiệm ra là nhiều khi tao làm khó bản thân tao quá. Tao chạy theo những cái mà kiểu mình nghĩ là như chạy theo đi nó sẽ thành công, nhưng mà nhưng mà mình không cần á.
Ủa mày tự trả lời luôn rồi. Đây là khách mời làm bù nhìn thôi à.
Tao hy vọng có câu chuyện tự trả lời của tao và khách mời bù nhìn của mày sẽ để lại một cái thông điệp nào đó cho người nghe. Bây giờ mình nói lại cái thông điệp này cụ thể một chút xíu đi ha. Là nhiều khi trong cuộc sống mình thấy có những cái sự thành công của một người nào đó trước mắt và mình nghĩ là mình muốn được như họ. Nhưng mà chưa chắc cái hành trình của mình, cái mục đích của mình nó lại phù hợp với bản thân mình. Cho nên là nếu mà mình tìm được cái mục đích của mình á, thì mình sẽ đỡ phải nhìn tới ngó lui, đúng không? Mình cứ tập trung vô cái mục đích của mình, mà mình thư thái, mình bình tĩnh, mình tự tin, mình đi. Được không? Thông điệp đẹp không?
Đẹp, nhưng mà bổ sung thêm một cái nữa là phải, tại vì khá là ít người sẽ tìm được cái mục đích thật sự của mình ấy, người ta sẽ rất là lay hoay ấy, nên bổ sung thêm cái phần là nếu chưa tìm được mục đích của mình thì cứ cố gắng hết sức theo những gì người khác nói đi, giống như tao lúc đầu vậy đấy, bà con bảo thế nào là thành công hạnh phúc thì mình cũng đi thử. Và mình lúc mà đi thử đến cuối cùng là mình mới thấy là không phù hợp với mình, thì lúc đó mình mới an tâm mình bỏ được. Còn không thì mình cứ trăn trở, mình cứ nhìn về cái hướng đó, biết đâu mình đi nó lại thành công ấy. Nên không sao với cái việc là bạn không tìm được mục đích hạnh phúc của cuộc đời mình ngay bây giờ, không sao với việc đó cả. Bạn cứ thử tất cả những cái gì mà người ta nói hoặc là bạn nghĩ là đúng, bạn cứ thử hết cỡ đi. Tại vì muốn thật ra là muốn thấy được nó vô giá trị thì thật ra mình cũng phải thử nó trước đã, tự trải nghiệm trước đã, chứ không phải là ai nói gì mình cũng nghe rồi mình đúng được cả. Nên cứ an tâm, không sao về việc bạn chưa tìm được mục đích cuộc đời của mình. Chuyện đó là rất bình thường. Đấy, thì bổ sung thêm cái phần này nó sẽ đầy đủ hơn cho mọi người. Mọi người cứ yên tâm.
Cứ yên tâm. Không biết thì cứ bắt chước làm theo gì cũng được, xong rồi từ từ biết.
Từ từ sẽ biết.
Mày có cảm thấy mày thiếu thốn cái sự chia sẻ của những người hiểu cùng cái chí hướng của mình không?
Thiếu thốn từ sự chia sẻ hả?
Ừ.
Có, tao cũng rất thích được ngồi nói chuyện với những người cũng đi tìm hạnh phúc cuộc sống, cuộc đời của mình ấy.
Ừ.
Nói chung là thú vị lắm, và nói chuyện với họ thì mình sáng ra nhiều điều.
Ừ.
Tại vì những cái gì mà mình suy nghĩ, mình chiêm nghiệm thì nó cũng chỉ lẩn quẩn lòng vòng trong những cái kiến thức của mình thôi. Thì những cái gì mình suy ra nó cũng sẽ trong cùng một cái đống đó thôi.
Ừ.
Nhưng khi mà mình được nói chuyện, mình được nghe, mình được chia sẻ kinh nghiệm thì nó sẽ lên một cái level mới, một cái chân trời mới.
Ừ.
Thú vị đó.
Ừ. Có khi nào mà mày không có chia sẻ được với ai không?
À, cũng có. Thường đa số là tự mình hiểu mình, tự mình ngồi đấy, tự mình ngồi trong chùa bà và chiêm nghiệm.
À, đúng đúng.
Tại vì đấy, từ những lần ngồi một mình như vậy, ta thấy thế giới nội tâm của mình rất là phong phú ấy.
Ừ.
Nó có rất là nhiều cái để mà mình tìm hiểu và khám phá.
Ừ.
Nên cái việc mà ta hay thường xuyên ngồi một mình ngắm trời ngắm đất và nhìn xem là bên trong mình đang nghĩ gì, hạnh phúc gì, vì sao vui, vì sao buồn ấy, nó là một cái chân trời siêu rộng mở với tao. Chắc là những người hướng nội sẽ hiểu điều này.
Ừ.
Nó phong phú không khác gì thế giới bên ngoài luôn.
Ừ. Vậy thì đặt giả sử như là một cái bạn trẻ kiểu họ đang gặp một cái vấn đề là họ không thể chia sẻ được với gia đình, bạn bè những cái suy tư, những cái tổn thương của họ, thì cái họ có thể làm là chia sẻ với chính bản thân họ hả mày?
À, chia sẻ với chính mình, ngồi nghe mình nói thì là cái cách mà basic nhất luôn, nhưng mà không, thông thường là chắc là sẽ khó với mọi người. Thì tao có một cái tao có một cái tool, một cái công cụ là tao hay sử dụng, là bộ bài trong suốt. Nói vắn tắt là bộ bài này nó sẽ tập hợp những cái lời khuyên từ trí tuệ nguyên thủy ấy. Trí tuệ nguyên thủy là trí tuệ mà nó đúng tuyệt đối với đạo Phật, đạo Chúa, đạo everything, nói chung là từ trí tuệ nguyên thủy, thông qua bộ bài như là một cái radio vậy, sẽ gửi đến cho bạn cái thông điệp trí tuệ. Và bản thân bên trong mỗi người đều đã có sẵn câu trả lời của mình rồi, giống như MC VV thường xuyên tự hỏi tự trả lời. thì tất cả những câu hỏi của mọi người đều đã có sẵn câu trả lời bên trong của chính mình rồi, nhưng mà sẽ bị rối hoặc là bị lo lắng hay bị gì che đấy. Thì cái bộ bài sẽ cho mình một cái lời khuyên trí tuệ để mình đi theo cái hướng đó, và mình tự đào, giúp mình tự đào sâu bên trong mình để tìm được câu trả lời có sẵn bên trong mình. Thì cái tool đó nó sẽ dễ hơn cho mọi người là tự một mình ngồi nghỉ, thì nó sẽ quá trời đường, quá trời rối, quá trời nhiều lớp lan.
Mày có đang mang theo không?
À, có, lúc nào tao cũng đang theo á, để có ai hỏi thì tao rút
rồi
rút giùm cho người ta.
Vậy thì mình kết thúc cái buổi trò chuyện bằng cách là mày rút cho tao một lá đi, tao có một câu hỏi.
Ok, câu hỏi của bạn Vi là gì?
À, câu hỏi của Vi là với cái dự án nhật ký thất nghiệp này nè, Vi có rất là nhiều cái nội dung muốn khai thác và muốn làm. Nhưng mà nhiều quá, tức là bản thân một mình tao vừa đi làm, vừa có cuộc sống riêng, rồi mình dành thời gian để mình làm những cái nội dung này, mình vẽ, mình đưa nội dung lên YouTube, mình đưa nội dung lên Instagram, rồi mình tự viết nội dung luôn, rồi tự làm content marketing luôn. Thì nó quá nhiều đi, cho nên là tao cảm thấy hơi quá tải, nhưng mà tao không làm thì tao lại thấy tiếc cho những cái ý tưởng này. Cho nên là tao cần phải nhìn về cái hướng nào để có thể sắp xếp những cái này lại.
Cần nhìn theo cái hướng nào hả? Cụ thể câu hỏi hơn được không?
Ừ.
Vẫn chưa rõ.
Cụ thể là do là cái tao bị rối là không thể, kiểu mình thấy quá nhiều mình không ôm đồm nổi hết á. Cho nên mình nên bắt đầu từ đâu, hay là mình nên nhìn nhận cái sự quá tải này như thế nào, để mình cảm thấy bản thân mình có thể làm được và có cái động lực để đi tiếp những cái ý muốn mà mình muốn làm. Vậy có cụ thể không?
Cụ thể, ok, rồi. Thế bây giờ bạn Vivi cầu nguyện nhé, cầu nguyện đến trí tuệ trong suốt, hoặc cầu nguyện đến bất kỳ một cái vị thầy tâm linh nào mà Vivi tin, Phật Chúa hay là gì đấy, hay là ông bà gì đấy, bất kỳ ai mà Vivi thấy tin tưởng, thì cái vị đó cũng sẽ gửi câu trả lời qua bộ bài đến Vi. Đấy, Vi cầu nguyện, sau đó cầu nguyện xong thì báo để Tiết sẽ
ok
rút bài cho Vi.
Rồi, xong.
Ok, chào bài 21 lần nha. Mình sẽ rút cho bạn đi 3 lá.
Ok.
Lá đầu tiên là lời khuyên về hành động trong vấn đề của Vi. Lá đầu tiên là bạn nên chấp nhận những điều xấu nhất có thể xảy ra trong tương lai, nhưng hãy luôn cố gắng làm những điều tốt nhất có thể trong hiện tại.
Ok.
Đọc xong Vi cảm thấy như thế nào?
Tao có nghĩ đến những điều xấu đó và tao chưa chấp nhận.
Vậy, có thể chia sẻ được không?
Mình ngừng giữa chân, mình kết thúc cái dự án này mà không có một cái lối mở rộng nào hết. Thực ra thì mình cũng không có mất đi những cái thuộc về cái bản thân của mình. Cho nên nó cũng không quá tệ, nhưng mà mình cũng tiếc á, mình cũng tiếc công sức. Nhưng mà mình vẫn cố gắng hết sức mỗi ngày, chứ không có lơi là.
Thế thì bây giờ nếu mà bổ sung vào cái việc là những điều xấu nhất có thể xảy ra trong tương lai, vừa làm tốt nhất mà vừa hiểu là dự án có thể dừng bất kỳ lúc nào, công sức mình có thể đổ sông đổ bể, hiểu được thêm điều đó rồi thì Vi cảm thấy như thế nào?
Cũng được, cũng không đến nỗi ghê gớm.
Vẫn cho mình một con đường thoát, đúng không?
Đúng
chứ không phải là bắt mình là phải làm hết sức hết cỡ. Hoặc là mình mệt quá mình có thể làm ít lại, hoặc là dừng một thời gian sau đó rồi mình lại làm tiếp, hoặc là thưa ra. Có rất là nhiều option khi mà mình thả lỏng cho mình.
Đồng ý. Rồi.
Ok. Lá tiếp theo là bài học bên trong khi mà Vi thực hiện cái dự án này. Bạn hãy biết rằng với lòng tin là không điều gì là không thể. Wow. Lá siêu tốt. Bạn hãy biết rằng với lòng tin thì không điều gì là không thể.
Thích nha.
Thì Vi cảm thấy như thế nào?
Lòng tin ở đây á, thì tao cũng chưa có biết cụ thể là mình tin vào cái gì, tức là chưa có một cái mục đích cụ thể á. Ý là
trong cái vấn đề này thôi, trong cái công việc này thôi.
Ví dụ như
postcard này thôi.
Cái lòng tin của mình là những cái nội dung của mình có thể chạm đến một người nào đó đang cần tới nó. Thì mình cứ đi theo cái tiếng gọi đó thôi. Mình khai thác nhiều nội dung khác nhau, mình cố gắng làm nội dung của mình phong phú hết sức có thể, nó không có một cái giới hạn nào đó, để biết đâu chạm được tới ai thì mình có, đó là cái điều may mắn của mình. Còn nếu mà có phần lớn những người khác không chạm được thì hy vọng là những cái nội dung khác có thể chạm được họ.
Chạm được mình cũng thay đổi mà, đúng không? Mình cũng lớn lên.
Không chạm được ai luôn thì ít nhất là chạm khách mời. Đúng, chạm được bản thân mình.
Vậy là với lòng tin là dự án này sẽ chạm được nhiều người, ít nhất là một người, thì không điều gì là không thể. Thế là cứ tự tin mà làm thôi. Ok, lá cuối cùng là lá về lời khuyên bí mật. Thì trong bản thân Vi có một cái câu hỏi bí mật Vi luôn đau đáu. Nó có thể là câu hỏi này, nó có thể là câu hỏi về dự án này, mà cũng có thể là không. Và chỉ một mình Vi hiểu. Bây giờ tôi sẽ đọc cái lời khuyên này nha.
Ừ.
Đời hết dở khi ta biết niềm nở.
Ừ, lời khuyên bí mật, ok. Đời hết dở khi ta biết niềm nở.
Vì có đang thấy cuộc đời mình nó dở chỗ nào không? Không, cái dở này nó không hẳn là nó tệ, mà có thể là khó khăn, khúc mắc, hay là thử thách, hay là cái gì đấy, một cái gì đó mình mệt với nó, cũng nhẹ nhàng thôi.
Có, ta nghĩ là ở trong thời điểm hiện tại thì mình có những cái khúc mắc về những cái mối quan hệ chung quanh mình nè. Đúng là nếu mà mình nhìn nó một cách niềm nở hơn thì mình sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Tao hay bị một cái tật là có những thứ không được như mình kiểm soát á. Thì mình hơi thất vọng ở bản thân á. Còn nếu mà tệ hơn, không thất vọng ở bản thân thì sẽ đổ thừa những người khác.
Chuyện bình thường mà, ai cũng làm vậy mà Vi.
Kiểu nội dung tôi hay như vậy tại sao không nghe. bình thường dạ. Thì mình cứ tao nghĩ là ở đâu đó mình cứ thoải mái với cái suy nghĩ của mình thôi
được không? Yeah. Có dễ không, có dễ với Vi không, hay là nó vẫn khá là chung?
Nó không chung đâu, tao nghĩ là tao có thể nhìn thấy một số điểm nó liên quan. Nhưng mà tao quay đi quẩn lại thì tao vẫn thích cái điểm là mình nên hiểu là mình làm với mục đích gì, tức là cái lòng tin của mình là gì, và mình nhắc nhở bản thân cái lòng tin đó, cái mục đích đó. Thì tao nghĩ cái đó nó làm cho tao cảm thấy thoải mái và thông thoáng được cool. Rất nhiều. Tại vì cái lòng tin của mình nó cũng đơn giản mà. Chỉ cần giảm tới một người mà, cho nên là mình cũng không thấy sợ nữa á.
Chỉ tiêu rất rất là dễ thực hiện. làm cái nào xong là đạt được chỉ tiêu cái đó luôn, là đi ăn mừng luôn.
Cho nên là mình cứ làm thôi, chắc chắn là cái mình làm ngày mai ngày kia nó sẽ đạt target. Có chỉ cần một người thôi mà.
Wow.
Ok rồi, cảm ơn Tuyết rất là nhiều, cảm ơn thời gian của Tuyết, cảm ơn Tuyết đã lật đật chạy xe đi tìm một quán cà phê để ngồi làm cái chia sẻ này, bởi vì cạnh nhà Tuyết nhà đang sửa, nhưng mà rất tiếc cạnh quán cà phê cũng đang sửa nhà. Cho nên sẽ có những cái tiếng động không mong muốn, nhưng mà kiểu ta thường thì ta cũng không cố cắt những cái đó ra và mình cứ giữ lại. Cảm ơn Tuyết rất là nhiều. Có những cái chia sẻ mà bây giờ mới biết luôn á. Cho nên nó là cảm thấy rất là trân trọng.
Thì có ai hỏi đâu mà nói. Phải hỏi mới nói rồi.
Mà thì không ai hỏi hả? Có ai hỏi không?
Thì cũng thuộc dạng tự kỷ, chơi một mình, ngồi ngó trời ngó đất một mình. Người ta nhìn người ta cũng thôi cứ để thôi kệ nó đi.
Rồi, cảm ơn thời gian của Tuyết nha. Tuyết chào tạm biệt mọi người đi.
Rồi, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Thật ra là cái buổi hôm nay cũng là cái buổi mà mình được review, nhìn nhận lại cả một cái quá trình, một con đường của mình ấy. Và mình thấy là nó thật sự là xứng đáng và có ý nghĩa với mình, và hy vọng là nó sẽ truyền được cảm hứng cho các bạn tìm lại được mục đích cuối cùng, hạnh phúc và tự do thực sự của các bạn ở bên trong. Hy vọng là sẽ được đánh thức điều đó cho các bạn.
Hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn Tuyết rất nhiều. Bye bye.